Với gương mặt bầm tím và nhiều vết xước trên sống mũi, ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình, người bị chính quyền cáo buộc là chủ mưu tấn công lực lượng chức năng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, thừa nhận những hành động sai trái của mình trên truyền hình Việt Nam ngày 13 tháng 1.
Tôi đóng xăng và chai bia tổng cộng là được hơn 4 kiện. Lúc đầu là chúng tôi là cũng ném đá, sau rồi thì là ném bom xăng. Thì các lực lượng chức năng đã kêu gọi là chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi không đầu hàng. Và chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng.
Cùng thú tội việc chế tạo bom xăng, đổ xăng đốt công an, còn có những người họ hàng gần khác của ông Lê Đình Kình, người đã tử nạn trong vụ công an tấn công vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Phóng sự này của VTV ngay lập tức đã vấp phải những phản ứng từ nhiều người trên mạng xã hội, vì họ cho rằng đây chỉ là những lời thú tội bị cưỡng bức. Theo thông tin từ người dân Đồng Tâm mà Đài Á Châu Tự Do nhận được, rạng sáng ngày 9 tháng 1, chính quyền Hà Nội đã huy động hàng ngàn quân có trang bị vũ khí và chó đến để bắt giữ những người dân chống đối việc cưỡng chế đất ở khu Đồng Sinh thuộc xã Đồng Tâm. Người dân cho rằng đất này là đất canh tác của dân, trong khi chính quyền khẳng định đây là đất quốc phòng. Theo thông báo của Bộ Công an, vụ đụng độ đã khiến ít nhất 4 người bị thiệt mạng, bao gồm 1 người dân và 3 công an, khoảng 30 người khác bị bắt giữ. Chiều ngày 13 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố 22 bị can với các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Quyết định khởi tố này cũng trùng với những lời thú tội của các ông Lê Đình Công, Lê Đình Quang và Lê Đình Danh trên VTV vào cùng ngày. Thế nhưng người dân trong nước từ lâu không lạ gì với những video nhận tội tương tự, vì nó đã xảy ra cả chục năm trước với những video nhận tội, ân hận, xin được khoan hồng của các nhà bất đồng chính kiến như Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, v.v. Đó là chuyện của một thập niên trở về trước, khi mạng xã hội chưa lớn mạnh như bây giờ, người dân không có thông tin gì khác ngoài báo chí và truyền hình trong nước. Với một thế giới được coi là phẳng như hiện nay, thông tin không chỉ gói gọn trong khuôn khổ truyền thông nhà nước, thì cách đưa những video thú tội lên truyền hình có còn tác dụng hay không? Nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội lên tiếng.
Vâng, thì tôi thấy rằng đây là một cái phương pháp mà ăn vào não trạng của ngành công an cũng như của truyền hình ấy, là họ sẵn sàng bất chấp mọi phương pháp miễn làm sao đó để mà người bị bắt có thể nhận tội trên truyền hình. Và khi làm như vậy thì họ cho rằng là họ đã trấn an được dân chúng. VTV làm cái đấy là họ rất là ngu ngốc và họ coi thường dư luận, cũng như là coi thường cộng đồng quốc tế.
Ông Lã Việt Dũng không tin vào những lời được cho là nhận tội này, bởi theo ông, những nông dân can trường giữ đất bao nhiêu năm, phản đối việc chính quyền cướp đất bao nhiêu năm, không thể nhận tội ngay chỉ sau vài ngày bị giam giữ như vậy. Ông cho rằng, những người bị đưa ra thú tội đã chứng kiến việc ông Kình bị bắn chết, họ bị đánh đập đến bầm tím mặt mày, cho nên tinh thần họ bị lung lay và họ buộc phải nhận tội. Tháng 10 năm 2018, trong một bức thư gửi về cho gia đình, anh Nguyễn Văn Hóa, người đang phải thụ án 7 năm tù tại trại An Điềm, Quảng Nam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cho biết phó giám thị trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập anh tại phòng cách ly của tòa án khi anh được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 16 tháng 8. Hành động này được thực hiện sau khi Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng phản cung tại tòa, bác bỏ mọi cáo buộc mà cả hai tù nhân trẻ này cho là quy chụp nhắm vào ông Lê Đình Lượng. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai, nói với RFA rằng nhận tội như vậy không có nghĩa là họ phạm tội. Ông giải thích.
Theo như cái báo chí mà nhà nước, cái truyền thông nhà nước đưa tin ấy thì đại đa số những người kia trên đó thì nhận tội rồi. Tuy nhiên là việc nhận tội đó cũng chưa đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta có quyền hồ đồ mà phán quyết họ là đã là những người phạm tội. Yeah. Bởi vì cái việc đó vẫn có thể xảy ra oan sai trong cái suốt quá trình tố tụng. Bởi vì thực tế là ở Việt Nam thì các cái tình huống mà bị can bị cáo nhận tội, thậm chí nhận tội trước phiên tòa nhưng mà đến sau này ra thì nó vẫn có sự oan sai.
Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền Defender Defenders, người được vinh danh giải nhân quyền và pháp quyền năm 2019, nói với RFA rằng chính quyền Việt Nam làm như vậy để cố chứng minh cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng họ bắt đúng người đúng tội. Để chứng minh ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người làm sai pháp luật. Mục đích của họ chỉ là tuyên truyền. Ông Vũ Quốc Ngữ khẳng định cách làm của chính phủ Việt Nam rập khuôn Trung Quốc.
Đây là một cái hành động, một cái hình thức mà nó mang tính là bắt chước những gì của Trung Quốc. Một hình thức rất là phổ biến ở Trung Quốc, chẳng hạn như theo cái báo cáo của một cái báo cáo của tổ chức Civil Defenders ấy, là hình thức này rất phổ biến ở Trung Quốc, và theo cái báo cáo đó là 50-60 người đã bị những nhà hoạt động đã bị là như thế.
Báo cáo của tổ chức Safeguard Defenders đưa ra con số 45 trường hợp thú tội trên truyền hình từ năm 2013 cho đến năm 2018. Báo cáo có bằng chứng cho thấy những người bị tạm giam và gia đình của họ bị đe dọa, bị tấn công và cảnh sát chỉ đạo những lời thú tội. Ngoài việc những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ trong nước bị đưa lên truyền hình với những lời thú tội, một người được đưa lên truyền hình nhận tội khiến người dân ngỡ ngàng là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức chính phủ bị bắt cóc từ Đức về. Ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên VTV vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2017, thú tội về việc bỏ trốn sang Đức vì lo sợ trước kết luận về vi phạm và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Trên truyền hình, ông Thanh cũng tỏ ra hối lỗi và nhận đầu thú. Trong khi đó, chính phủ Đức cáo buộc tình báo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Ông Vũ Quốc Ngữ cho rằng, chính phủ Việt Nam vẫn có thể lừa được quốc tế nếu không có những báo cáo từ phía những người bất đồng chính kiến trong nước đưa ra. Chính vì vậy, tổ chức Defend the Defenders và tổ chức Safeguard Defenders đang phối hợp làm một báo cáo về tình trạng ép nhận tội trên truyền hình ở Việt Nam, trong đó có cả vụ mới nhất là Đồng Tâm. Ông nói,
tổ chức của chúng tôi và tổ chức Safeguard Defenders là phải đưa cái việc này ra công luận quốc tế, tức là có những cái báo cáo tổng hợp hẳn hoi để quốc tế người biết. Giờ chúng tôi sẽ công bố báo cáo trong vòng một vài tuần tới về cái báo cáo về cái hiện tượng này ở Việt Nam.
Tối 18 tháng 6 năm 2018, anh William Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, bị bắt do tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6, đã xuất hiện trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV, phát biểu rằng anh lấy làm tiếc với những hành động vi phạm luật Việt Nam, gây tắc nghẽn giao thông trên đường ra sân bay, gây phiền nhiễu cho người thân và gia đình. Lúc bấy giờ, AFP cho rằng hình thức thú tội được dàn dựng là phổ biến tại Việt Nam, với việc những người cáo buộc phải công khai lên tiếng nhận tội, thường là để đổi lại một bức án nhẹ hơn.